Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sẽ tham dự diễn đàn an ninh khu vực tại Singapore với mong muốn chia sẻ với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung. Theo Thông tấn xã Việt Nam, người đứng đầu Bộ Quốc phòng sẽ có bài phát biểu về chủ đề ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh tại phiên toàn thể thứ 5 của đối thoại Shangri-La diễn ra vào ngày 2 tháng 6. Tại Singapore, đối thoại Shangri-La, một diễn đàn hàng đầu có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế, khai mạc ngày 31 tháng 5 với sự tham dự cùng 15 bộ trưởng quốc phòng cùng các quan chức cấp cao đến từ 47 quốc gia trên khắp thế giới vào thời điểm căng thẳng đang có sự gia tăng giữa các nước lớn đe dọa tới hòa bình, ổn định, an ninh của khu vực, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài sự xuất hiện của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, còn có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng sau 8 năm vắng mặt tại diễn đàn Shangri-La. An ninh hàng hải sẽ là một trong những vấn đề được thảo luận tại đối thoại lần này, bên cạnh 6 phiên toàn thể, trong đó có chủ đề về chính sách an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng ông sẽ nêu tên Trung Quốc trong một bài phát biểu hôm 1 tháng 6 về các hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông và việc nước này ngày càng gây sức ép vì lợi ích quốc gia của họ. Theo Naval Times, được hỏi liệu Việt Nam có nêu vấn đề quân sự hóa Biển Đông tại đối thoại Shangri-La lần này hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 5 cho biết, việc Việt Nam tham dự đối thoại Shangri-La thể hiện vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Bà Hằng nói rằng Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung, qua đó xây dựng lòng tin làm nền tảng thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển. Đó cũng là mục tiêu chính của đoàn Việt Nam tham dự đối thoại Shangri-La lần này, theo bà Hằng. Theo Thông tấn xã Việt Nam, sự tham dự của Bộ trưởng Lịch và đoàn đại biểu quân sự cấp cao tại đối thoại lần này khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung.
Một thiếu tướng quân đội Việt Nam hoạt động ở khu vực biên giới với Trung Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng ô nhiễm do Trung Quốc gây ra ở khu vực biên giới Việt Nam, đồng thời kêu gọi chính phủ và các tỉnh biên giới gửi công hàm yêu cầu quốc gia láng giềng bồi thường cho những thiệt hại về môi trường đã gây ra cho đất nước và người dân Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn Quốc hội ngày 30 tháng 5, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, cho rằng đã tới lúc cần quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trên tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Theo tướng Cò, do lợi thế địa hình cao hơn Việt Nam, nên toàn bộ những hệ lụy của việc phát triển kinh tế của Trung Quốc như chất thải và nước thải độc hại từ các khu công nghiệp, chế xuất, đổ ra các sông suối xuyên biên giới đều chảy về phía Việt Nam, làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân. Phó Tư lệnh Quân khu 2 cho biết, ngoài vấn đề xả chất thải, nước thải vào Việt Nam, có thời điểm Trung Quốc không điều phối nước cho phía Việt Nam, thậm chí có những lúc xả nước ở đập thủy điện bất ngờ. Vì vậy, ông đề nghị chính phủ và các tỉnh biên giới có công hàm yêu cầu quốc gia láng giềng phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra cho Việt Nam, theo công ước quốc tế và các thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tướng Sùng Thìn Cò cũng đề nghị chính phủ nên xem xét và sớm đàm phán với phía Trung Quốc để ký hiệp định về quản lý bảo vệ môi trường xuyên biên giới nếu chưa ký hiệp định này. Trong buổi công bố một báo cáo nghiên cứu độc lập hôm 30 tháng 5, Ngân hàng Thế giới cảnh báo ô nhiễm đang tấn công nguồn nước mặt và nước trong lòng đất tại Việt Nam, giữa lúc tình trạng ô nhiễm đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Theo tổ chức này, các mối đe dọa về môi trường trên có thể gây thiệt hại từ 0,2 cho đến 3,5% GDP, theo tính toán của số liệu năm 2016, với mức dao động từ 400 triệu cho đến 7 tỷ đô la Mỹ cho mỗi mối đe dọa.
Một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đi châu Âu bị trì hoãn với lý do được cho là chờ một hành khách hạng thương gia theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines và điều này đang làm dư luận bức xúc. Chuyến bay VN31 của Vietnam Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh đi Frankfurt, Đức đêm 28 tháng 5 bị dời thời gian khởi hành đến hơn 30 phút vì nhận được yêu cầu delay chờ một khách nối chuyến, theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, theo biên bản sự việc được Viettimes trích dẫn. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam hôm 30 tháng 5 đã giải thích lý do việc chậm giờ là vì phải chờ một hành khách có thời gian nối chuyến ngắn trên chuyến bay VN279 đến từ Hà Nội. Chuyến bay VN31 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Frankfurt ngày 28 tháng 5 năm 2019 đã phải lùi thời gian cất cánh hơn 30 phút để hỗ trợ khách nối chuyến do chuyến bay Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng của thời tiết xấu, hạ cánh muộn 25 phút, Vietnam Airlines nói trong một thông cáo gửi cho báo chí tối ngày 30 tháng 5. Tuy nhiên, một nguồn tin của phóng viên báo Gia đình và Xã hội cho biết thời tiết tối 28 tháng 5 không có diễn biến bất thường và lý do Vietnam Airlines đưa ra là không thuyết phục. Theo Vietnam Airlines, việc điều chỉnh thời gian chuyến bay để chờ hành khách nối chuyến bị ảnh hưởng do chuyến bay trước đó đến chậm là thông lệ được các hãng hàng không trên thế giới áp dụng. Vị khách đặc biệt đã khiến cả chuyến bay hơn 216 hành khách này phải chờ có tên Đô Trương Minh, một doanh nhân có ghế ở hạng thương gia, theo Viettimes. Nhiều người trên mạng xã hội cho rằng hành khách này là ông Đỗ Trường Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam và hiện do Bộ Tài chính sở hữu 72% vốn điều lệ. Theo Viettimes, tạp chí điện tử của Hội Truyền thông số Việt Nam, một tạp chí dẫn lời lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt phủ nhận thông tin Tổng Giám đốc Đỗ Trường Minh là một người đi trên chuyến bay VN31, vì này khẳng định ông Minh vẫn ở Hà Nội. Thông tin này sau đó đã được hàng loạt tờ báo dẫn lại, nhưng khá bất ngờ là chỉ ít tiếng sau đó, nó đã được các báo đồng loạt gỡ bỏ và điều này lại càng hướng sự chú ý của dư luận và vị lãnh đạo của Bảo Việt. Dư luận đã nêu ra nhiều vấn đề băn khoăn xung quanh câu chuyện, không chỉ là trên mạng xã hội, câu chuyện cũng đã được đưa tới cả hành lang Quốc hội. Có khả năng đây là vấn đề tình cảm hoặc liên quan đến các vấn đề khác. Qua thông tin như vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là hãng hàng không và Bộ Giao thông Vận tải xem xét, điều tra, kiểm tra để xác định trách nhiệm và xử lý vụ việc. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện, đại biểu tỉnh Bến Tre chia sẻ với truyền thông bên hành lang Quốc hội sáng ngày 30 tháng 5 theo Gia đình và Xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên một vụ bê bối của các quan chức nhà nước có liên quan tới các chuyến bay của Vietnam Airlines làm dậy sóng dư luận. Đầu tháng 1 năm nay, dư luận cũng đã bức xúc với việc một xe công vụ thuộc Bộ Công Thương được điều vào sát chân máy bay để đón vợ của người đứng đầu bộ này ở sân bay Nội Bài. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi dư luận thông qua một lá thư ngỏ gửi tới báo giới sau 4 ngày hứng chịu bão dư luận. Bùi Sơn, một người dân Hà Nội, nói với VOA rằng xã hội Việt Nam hiện nay có nhiều người không có cảm tình với lãnh đạo và những quan chức các tập đoàn tổng công ty nhà nước nên dù một sơ suất nhỏ cũng khiến dư luận bức xúc. Một số người dân trong nước khác nói với VOA rằng việc hoãn chuyến bay vừa rồi của Vietnam Airlines là một thái độ xem thường khách hàng. Ông Lê Quang Huy nói đây là một việc làm khó chấp nhận và bà Ngô Kim Hoa cho rằng hành động này là sự coi thường pháp luật của ông Lê Hồng Hà. Việc coi thường khách hàng cũng do cơ chế độc quyền nên hành khách không nhiều lựa chọn, cũng dẫn đến việc giám đốc lạm dụng chức vụ và quyền hạn mà làm những việc như vừa rồi, bà Hoa nói với VOA. Một số người dùng mạng xã hội đã lên tiếng kêu gọi ông Hà phải bị kỷ luật và đưa ra so sánh với việc Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mexico khi đột ngột từ chức hôm 25 tháng 5 sau khi sự chậm trễ của bà khiến phi hành đoàn cùng toàn bộ hành khách phải chờ hơn 30 phút.
Người phát ngôn Bộ Công an ngày 31 tháng 5 cho biết, ông Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, đã không trình diện, cũng không có mặt ở nơi cư trú, kể từ lúc khám xét cho đến khi khởi tố vụ án. Thông tin trên được Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo chính phủ vào ngày 31 tháng 5, giữa lúc ngay tại Hà Nội vừa xảy ra vụ bỏ trốn mới nhất của người đứng đầu công ty Nhật Cường, một doanh nghiệp đang bị nghi là có dính dáng đến nhóm lợi ích hay sân sau của ai đó. Thành lập vào năm 2011, Nhật Cường Software ban đầu chỉ là một trung tâm công nghệ thông tin với một chuỗi các cửa hàng điện thoại di động ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc công ty này sau đó qua mặt các ông lớn trong ngành viễn thông khi nhận được hàng loạt các hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các cơ quan nhà nước ở Hà Nội, trong đó có rất nhiều dịch vụ quan trọng như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của gần 8 triệu dân Hà Nội cho công an thành phố, phần mềm quản lý tội phạm, phần mềm hộ chiếu online, hệ thống quản lý quỹ nhà tái định cư các cấp, v.v. Khách hàng của Nhật Cường bao gồm một loạt các cơ quan công quyền ở Hà Nội, từ Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố, cho tới các sở y tế, công thương, giáo dục đào tạo, thông tin truyền thông. Thực tế này đã đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh mối quan hệ thực chất của doanh nghiệp non trẻ này với các nhóm lợi ích trong bộ máy nhà nước. Khi lực lượng công an bất ngờ ập vào khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile vào ngày 9 tháng 5, không ít những người am hiểu về tình hình chính trị thời sự Việt Nam đã đặt ngay câu hỏi trên các trang mạng xã hội về động cơ đằng sau của vụ đánh Nhật Cường. Sự việc càng trở nên thu hút sự chú ý của công luận hơn khi báo chí đưa tin Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy của công ty này bỏ trốn ngay trong thời gian Nhật Cường đang trong tầm ngắm, dẫn đến việc cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an phải ra lệnh truy nã Bùi Quang Huy, 45 tuổi, vào ngày 18 tháng 5 về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội vào ngày 20 tháng 5, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng của Bến Tre cho rằng có cơ sở để nghi ngờ ông Bùi Quang Huy bỏ trốn không phải là ngẫu nhiên. Báo Người Lao Động dẫn lời ông Lưu Bình Nhưỡng nói rằng có ý kiến cho là có bàn tay trong để tiếp tay cho Huy bỏ trốn, không chỉ là ngẫu nhiên. Đại biểu của tỉnh Bến Tre còn cho rằng có sự khuất tất trong vụ này khi ông đặt câu hỏi sao bắt được hàng mà bắt người thì không. Nhả ra lúc đó anh có thể khởi tố vụ án và bị can cùng lúc. Vụ truy nã Bùi Quang Huy là sự việc mới nhất tiếp theo hàng loạt các vụ cán bộ tham nhũng doanh nghiệp bị điều tra, bỏ trốn ra nước ngoài nổi bật gần đây như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm, Vũ Đình Duy. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, người phát ngôn Bộ Công an nói rằng
riêng Bùi Quang Huy, từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vụ án thì cũng không đến trình diện, mặc dù đã vận động gia đình cũng không đến trình diện, cũng không có mặt ở nơi cư trú.
Theo đại diện của Bộ Công an, do trong thời gian khám xét, Bộ Công an chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Đến ngày 14 tháng 5, khi đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, cơ quan cảnh sát điều tra mới khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam đối với Bùi Quang Huy và 8 người khác. Ông Huy và nhóm người trên bị cho là đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia, lập hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng ngàn tỷ đồng doanh thu. Ngoài ra, theo thông tin từ Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội là ông Nguyễn Ngọc Kỳ nói với báo giới vào ngày 30 tháng 5, thành phố này đã chi trả cho công ty Nhật Cường trên 7 tỷ đồng trong vòng 3 năm qua, chiếm 0,49% tổng số ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố, để Nhật Cường cung cấp các dịch vụ phần mềm cho Hà Nội. Công ty này cũng là đơn vị thực hiện 7 gói thầu mua sắm cho thành phố, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.